Một bồn tắm nóng tuyệt vời. Amo Haji, 80 tuổi, đã không hề tắm trong bồn hơn 60 năm nay. Thậm chí, ông còn không rửa bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể trong suốt thời gian đó. Nếu có bất kỳ ai dám lên tiếng gợi ý ông nên đi tắm, ông sẽ nổi cơn thịnh nộ, vì ông tin rằng sự sạch sẽ mang đến bệnh tật. Khuôn mặt và bộ râu của ông bị vùi trong một lớp đất màu nâu bù tạc. Vẻ ngoài của ông hài hòa với phong cảnh cằn cỗi ở miền nam Iran, nơi ông sống giữa sa mạc, đến nỗi khi ông ngồi yên, nhìn ông giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Ông sống qua ngày bằng cách ăn xác của những con diếm đã thối rữa, và thay vì hút thuốc lá, ông thích hút khí từ phân động vật bằng cái ống tẩu của mình. Và khi tóc ông mọc quá dài, ông sẽ đốt những đoạn tóc dài trên một ngọn lửa trần. Hiển nhiên là Amu sống một mình. Nhưng khi câu chuyện của ông được truyền thông đưa tin vào năm 2014, ông vẫn nói rằng ông đang tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình. Không biết liệu ông ta có tìm thấy tình yêu không, nhưng nếu Amo hiện đang sống với người bạn đời của mình, họ hẳn sẽ trở thành một cặp đôi khác thường, nổi bật nhất trong thế giới hiện đại. Theo kết quả của bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, hầu hết tất cả chúng ta đều yêu thích việc được tắm bồn, không chỉ để làm sạch cơ thể, mà còn là một cách nuông chiều bản thân và thư giãn tuyệt vời. Đầu tiên là những cơn rùng mình khoan khoái đầy mong chờ khi bạn bắt đầu mở vòi cho nước chảy xuống bồn. Hơi nước nóng bay lên tràn ngập phòng tắm. Rồi sau khi đã cho tay hoặc chân xuống nước để kiểm tra nhiệt độ, bạn sẽ từ từ thả mình vào bồn nước nóng với một cảm giác xa xỉ đầy khoái cảm. Sau đó, bạn tiếp tục trượt xuống cho đến khi toàn bộ cơ thể, ngoại trừ khuôn mặt, đều chìm trong nước. Và rồi, bạn cứ nằm yên ở đó thôi. Ngoài việc thực sự không làm gì cả, nghe thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn trong chương 5. Việc tắm bồn có lẽ là một hoạt động nghỉ ngơi thuần túy nhất. Nếu bạn nhìn lại những từ ngữ mọi người sử dụng khi được hỏi nghỉ ngơi có nghĩa như thế nào đối với họ, bạn sẽ thấy tất cả những từ ngữ này đều mô tả chính xác trải nghiệm tắm bồn. Tự do, đầy đủ, ấm áp, phục hồi, bóng tối, nằm xuống mơ màng, ngon lành, mát mẻ, sáng sủa, yên tĩnh, cần thiết, vô lo, hùng vĩ, an toàn, thanh thản, chữa lành, quý giá, riêng tư, khao khát, trống rỗng, không muộn phiền, thăng hoa. Lý do là bởi vì khi bạn ở trong phòng tắm, đặc biệt là khi bạn tắm trong bồn, bạn đã để lại phía bên ngoài cánh cửa phòng tắm tất cả những công việc cần phải làm trong nhà. Một bức thư cần được gửi đi, nhưng không phải bây giờ. Có một đống quần áo cần là ủi, cứ để đấy rồi tính. Có lẽ phòng tắm là nơi duy nhất trong nhà mà bạn sẽ không mang theo điện thoại hoặc máy tính theo người. Vì vậy, bạn cũng không cần phải bận lòng đến cả đống các tin nhắn và email chồng chất đó. Ừ, thì bạn có thể nghe đài hoặc đọc một cuốn sách, nhưng có cần thiết gì đâu cơ chứ. Lý do khiến cho việc không làm gì cả trở nên rất khó khăn là bởi vì chúng ta cảm thấy tội lỗi khi không làm gì. Ta sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật lãng phí, còn bản thân mình thì thật lười biếng. Đó là lý do vì sao nhiều người trong chúng ta không thể ngồi yên trên một chiếc ghế thật lâu mà không cảm thấy cần phải đứng lên và làm gì đó. Nhưng một bồn tắm giúp chúng ta hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tội lỗi đó. Đúng là chúng ta chỉ nằm đó trong làn nước nóng bốc hơi nghi ngút. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng đang làm sạch cơ thể mình. Và bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải tắm mà, đúng không? Vì vậy, một bồn tắm không phải là một sự lãng phí thời gian và chắc chắn không phải chỉ là một sự nuông chiều bản thân, đó là một nhiệm vụ cần thiết. Tất nhiên, lập luận này cũng sẽ có những hạn chế. Ngày nay, hầu hết tất cả mọi người đã chuyển sang dùng vòi hoa sen vì sự nhanh chóng và hợp vệ sinh, và chỉ thỉnh thoảng sử dụng bồn tắm như một phần thưởng hiếm hoi. Ngay cả trong chính nhà mình, ngày càng nhiều người trong chúng ta trang bị bồn tắm những thứ đồ xa xỉ như tinh dầu và pha lê với những cây nến thơm bao quanh bồn tắm. Một số người thậm chí còn cho lắp đặt những bồn tắm nóng kiểu spa trong nhà. Bởi vậy, nói một cách nghiêm túc, chúng ta có thể không thực sự cần tắm bồn, mà chỉ là muốn được nghỉ ngơi trong một bồn tắm nóng đáng yêu và yên tĩnh sau một ngày dài mà thôi. Dùng chung phòng tắm với 18.000 người khác. Ở thời tiền sử, quan điểm của người sa mạc Amuhaji về sự sạch sẽ hẳn không phải là ngoại lệ. Ở thời ấy, nó là một quy tắc xã hội. Ông hẳn sẽ không có gì nổi bật hơn so với những người tiền sử ấy. Nhưng việc tắm đã trở thành một đặc trưng trong cuộc sống của con người ở các nền văn minh trên khắp thế giới. Mặc dù thông thường, nó được coi là một hoạt động tập thể, chứ không phải là một hoạt động mang tính cá nhân. Và thái độ của con người đối với việc tắm cũng đã thay đổi rất nhiều qua hàng thế kỷ. Vệ sinh cá nhân luôn là một lý do quan trọng cho việc tắm, nhưng trong các thời đại và nền văn hóa khác nhau, tắm cũng được coi là một phần quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe, một nghĩa vụ tôn giáo, một thứ tiêu khiển của xã hội, hay thậm chí một hình thức tận hưởng những khoái cảm thể xác và tình dục. Người Hy Lạp cổ đại sống trong thời đại Homeric thường xuyên đến các nhà tắm công cộng, phần lớn là để làm sạch cơ thể. Nhưng trước đó 600 năm, vào khoảng những năm 460 trước công nguyên, thời đại của Hippocrates, người Hy Lạp coi việc tắm là một cách để cải thiện sức khỏe. Vào thời đế chế La Mã, các nhà tắm công cộng được mở ra và phát triển trên quy mô rộng lớn. Phòng tắm La Mã Caracalla được tương truyền có thể chứa đến 18.000 người, mặc dù một số nhà sử học cho rằng con số này là tổng lượt khách đến tắm vào các thời điểm khác nhau trong ngày, chứ không phải cả 18.000 người này đều đồng loạt chen chúc vào tắm cùng một lúc. Và trên thực tế, sức chứa của nhà tắm này chỉ ở vào khoảng gần 6.000 người. Dù thế nào đi chăng nữa, việc đi tắm trong thời La Mã có vẻ giống như việc đi đến một sự kiện thể thao lớn hơn là một trải nghiệm yên tĩnh và riêng tư mà chúng ta tận hưởng ngày hôm nay. Và tại thời điểm cao điểm của cơn sốt tắm, mỗi cư dân của Rome được cho là đã sử dụng đến 1.400 lít nước mỗi ngày. Chẳng thế mà người La Mã lại đạt được tới trình độ đỉnh cao trong việc xây dựng các cống dẫn nước. Vào thời kỳ đầu của đế chế La Mã, nhà tắm công cộng chủ yếu là nơi các binh sĩ có thể hồi phục sau các trận chiến nếu họ bị thương hoặc bị kiệt sức. Nhưng theo thời gian, nhà tắm cũng trở thành nơi mà dân chúng đến nghỉ ngơi và thư giãn, và việc tắm rửa được đánh giá cao vì những lợi ích về mặt vệ sinh và tâm lý. Và tất nhiên, việc tắm chung với hàng ngàn người mang đến những cơ hội giao lưu xã hội tuyệt vời. Nhưng khi nhà tắm ngày càng hướng đến việc mục đích thư giãn, chúng cũng trở thành nơi lý tưởng cho các hoạt động tình dục. Và chính vì e sợ sự dâm loạn phóng túng công khai này, nhà thờ Cơ Đốc giáo đã cấm hoàn toàn các nhà tắm công cộng sau khi đế chế La Mã sụp đổ. Một số nhà tắm thậm chí đã được cải tạo, biến thành các nhà thờ. Mặc dù vậy, việc tắm vẫn tiếp tục ở quy mô nhỏ hơn trong suốt thời kỳ tăm tối, cách gọi khác của thời kỳ Trung Cổ, và con người của thời này có lẽ cũng không bẩn thỉu và hôi hám như những cuốn sách lịch sử vẫn miêu tả. Chẳng hạn, có bằng chứng cho thấy các tu sĩ ở phương Tây rất coi trọng vệ sinh cá nhân, và tất nhiên các tôn giáo lớn khác từ lâu đã coi việc tắm như một phần của nghi lễ thanh tẩy, dù là tắm trong đài phun nước, tắm dưới biển, hay như đối với người Ấn giáo, tắm trên dòng sông Hằng. Câu đói, sự sạch sẽ luôn song hành cùng sự tinh kính, được cho là được phát ngôn bởi mục sư Anh giáo John Wesley vào cuối thế kỷ thứ 18. Nhưng quan điểm này có lịch sử từ rất lâu đời rồi, và theo một khía cạnh nào đó đều được coi trọng trong tất cả các tôn giáo lớn. Bước vào thế kỷ 16, việc đi tắm lại một lần nữa được coi là tốt cho sức khỏe và thời thượng tại châu Âu. Nhà văn tiểu luận người Pháp Montaigne đã dành phần lớn những chuyến đi của mình trong khoảng thời gian từ năm 1580 đến năm 1581 để đến thăm các nhà tắm khoáng ở Đức, Thụy Sĩ, Áo và Ý, tìm kiếm sự giải thoát khỏi những cơn đau từ căn bệnh sỏi thận, tác dụng giảm đau và thậm chí chữa khỏi các đau đớn của các khoáng chất trong nước đã được ca ngợi từ thời kỳ đó cho đến tận bây giờ. Trong suốt các thế kỷ 17, 18, 19 và thậm chí đầu thế kỷ 20, hầu như mọi tour du lịch vòng quanh châu Âu và các chuyến du ngoạn địa phương của tầng lớp thượng lưu và trung lưu đều phải bao gồm những chuyến ghé thăm các spa hoặc nhà tắm. Thử nhìn xem có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng như Jane Austen, Leo Tolstoy, Thomas Mann và Henry James đều có các chương hồi nói về việc những nhân vật chính giàu có dành thời gian đi tắm. Cho đến thế kỷ 19, có rất nhiều khu nghỉ dưỡng spa hào nhoáng và tráng lệ đã mọc lên trên khắp châu Âu và Mỹ. Đó là nơi để người ta tìm đến sự xa hoa và sung sướng với sự có mặt của những nhà hát, vũ trường và thậm chí là sòng bạc. Tuy nhiên, một số khu nghỉ dưỡng cũng được xây dựng phục vụ mục đích điều trị y tế, giúp tạo nên sự nghỉ ngơi cân bằng bên cạnh các phương pháp chữa bệnh nghiêm ngặt và thậm chí là khắc nghiệt. Charles Darwin đã từng tìm đến một bác sĩ ở thị trấn nghỉ dưỡng Malvern của Anh vào năm 1849 để tìm cách chữa trị chứng buồn nôn, chóng mặt và đau đầu kinh niên. Như một phần của việc chữa bệnh, ông phải trải qua những liệu trình tắm nóng và xông hơi liên tục xen kẽ nhau trong hàng tuần liền. Đối với những người nghèo, nhà tắm công cộng thường là nơi duy nhất mà họ có thể đến để tắm, nhưng không có một chút gì xa xỉ hay thư giãn trong những trải nghiệm này cả. Chúng ta mới bắt đầu có bồn tắm riêng tại nhà, bắt đầu từ thế kỷ trước và cũng chỉ ở các nước phát triển mà thôi. Thế mà dường như thời kỳ thịnh vượng của bồn tắm riêng khi hầu hết mọi người đều tắm tại nhà, nếu không phải là hàng ngày thì cũng là vài lần một tuần, có vẻ như cũng chẳng thể kéo dài là bao. Trở lại năm 1938, tại Shoreditch, phía đông London, trong 7 ngôi nhà, chỉ có một ngôi nhà là có phòng tắm trong nhà. Ngày nay, tên gọi của vùng này đã được dùng để đặt tên cho một hiện tượng gọi là Shoreditch Gentrification. Đó là hiện tượng mở rộng nhanh chóng của khu vực nội đô ra đến những vùng sinh sống của dân lao động, khiến cho những ngôi nhà trọ nhấp nhúa nhanh chóng biến thành những quán cà phê sang chảnh, bán những chiếc bánh mì nướng phết bơ ghiền, và các cửa hàng bé tí nơi góc phố biến thành những shop quần áo sang trọng, bán những chiếc áo len cashmere trị giá 300 bảng. Một ngôi nhà hay một căn hộ có kích thước trung bình trong khu vực này cũng sẽ có giá tối thiểu 1 triệu bảng Anh. Với số tiền đó, bạn chắc chắn sẽ có một phòng tắm đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ có được một chiếc bồn tắm. Nhiều công trình mới, chủ yếu là vì không có không gian, một phần là vì lý do môi trường, nhưng cũng vì thị hiếu thay đổi, nên chỉ lắp đặt vòi hoa sen hoặc bồn tắm đứng. Chỉ sau vài thập kỷ, chúng ta lại đang quay trở lại thời điểm mà việc sở hữu một bồn tắm trong nhà giữa một khu đô thị đông đúc không phải là một cái gì quá phổ biến. Sự Sự phát triển ngược này phần nào giải thích vì sao chỉ trong khu vực nhỏ bé này của London có đến 7 spa sang trọng. Ở những nơi như Suresh, nhà tắm công cộng đã quay trở lại một lần nữa cho chúng ta thấy sự giao hòa giữa mục đích vệ sinh và mục đích thư giãn của việc tắm bồn. Giữ cho mọi thứ đơn giản. Trong các tờ báo ngày Chủ nhật, luôn có một ấn bản đi kèm chuyên về lĩnh vực du lịch, với bạt ngàn quảng cáo về các spa sức khỏe, phòng tắm nhiệt, khu phức hợp hồ thủy trị liệu và trung tâm trị liệu thủy lý học. Nếu bạn có đủ khả năng chi trả, bạn có thể nằm xuống và giải độc cơ thể, detox trong những hầm chứa đá vôi xúc giác. Bạn có thể tận hưởng sự xa xỉ trong những bồn tắm đầy bọt. Bạn có thể ngâm mình trong các bồn tắm, sử dụng các sản phẩm hữu cơ làm từ rong biển. Bạn có thể thả mình trong một spa hoang dã mà nhìn trong những bức ảnh chụp, trông chẳng khác gì một cái album. Bạn có thể trải nghiệm spa với các loại thảo mộc thu hoạch bằng tay. Bạn có thể cảm nhận được sức mạnh trị liệu của các loại muối tắm vì khí hậu. Và nếu bạn cảm thấy cần nghỉ ngơi sau tất cả những điều đó, bạn có thể nằm ra và ngắm nhìn những viên gạch trắng men cầu kỳ cùng với trần nhà đầy màu sắc trong các căn phòng lấy cảm hứng từ nhà tắm truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù rất yêu thích bồn tắm, tôi rất ít khi ghé thăm bất cứ một spa nào, nhưng trong những lần hiếm hoi trải nghiệm spa, tôi cực kỳ bị ấn tượng bởi sự kết hợp giữa việc thư giãn và phong cách gia trưởng nghiêm khắc đầy luật lệ theo kiểu bác sĩ bảo phải thế. Có rất nhiều các loại quy tắc, những quy tắc mà tôi thường vô tình vi phạm, ví dụ như cần phải cởi quần trước hay cởi áo trước và vào bồn tắm thì phải mặc đồ lót như thế nào. Những người xung quanh dường như đều biết rõ những gì cần phải làm, rõ ràng họ là những vị khách quen của spa. Nhưng tôi thì gần như không biết gì cả, dẫn đến những tình huống đáng xấu hổ. Ví dụ như một lần khi ở Áo, nhà trị liệu đã phải hét lên vào mặt tôi: cởi quần lót ra, nhanh! Một số người có thể cho rằng việc tắm bồn chỉ là ngâm mình trong một bồn nước ấm để những bụi bẩn từ chính cơ thể mình. Nhưng đó là hoạt động mà tôi yêu thích nhất. Khá là bất ngờ, kết quả từ bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi lại cho thấy rằng tắm bồn đặc biệt được nhóm những người trẻ tuổi yêu thích. Số lượng người ở độ tuổi từ 18 đến 30 cho rằng tắm bồn là hoạt động mang tính nghỉ ngơi nhiều gấp đôi số người trên 60 tuổi. Ai mà biết được nguyên nhân tại sao? Mặc dù một trong số những lý do có lẽ bởi vì những người trẻ tuổi thấy việc tắm bồn giống như một sự nuông chiều bản thân hơn là những người lớn tuổi đã lớn lên trong thời đại của vòi hoa sen. Dù giải thích thế nào, việc tắm bồn quả thực không chỉ đáng yêu và thư giãn mà còn tốt cho sức khỏe của bạn, và tôi có những bằng chứng cụ thể để chứng minh điều đó. Các bằng chứng như Sylvia Plath đã viết trong The Belcher: hẳn là phải có những thứ mà một bồn tắm không thể chữa lành được, nhưng bản thân tôi thì không thể kể tên được những thứ đó. Tôi không nghĩ là nhà thơ vĩ đại người Mỹ ấy đã đọc các bằng chứng khoa học và tâm lý, nhưng như tôi đã nói, những kết quả nghiên cứu khoa học đều chứng minh những lời bà nói là đúng. Tôi cũng cần phải nói trước rằng các nghiên cứu lớn thường có xu hướng tập trung vào các tác động tích cực của việc tắm nhiệt thay vì những bồn tắm bong bóng tại nhà. Nhưng chúng ta sẽ thấy, có những nghiên cứu cho thấy một bồn tắm riêng cũng có thể mang lại những tác động rất tích cực. Một bài báo tổng hợp kết quả của 15 nghiên cứu đã kết luận rằng tắm nhiệt có thể tạm thời làm giảm nồng độ hormone căng thẳng cortisol. Các nhà nghiên cứu trong trường hợp này đã kết luận rằng các khoáng chất đặc biệt trong nước có tác dụng đúng như chúng ta mong muốn. Nhưng họ cũng lập luận rằng chính quá trình chúng ta lên kế hoạch và sắp xếp thời gian tách bản thân ra khỏi một lịch trình bận rộn để tắm nước nóng cũng có khả năng đóng góp một phần không nhỏ trong việc xoa dịu các áp lực. Một trong những nghiên cứu trong bài báo tổng hợp cho thấy việc tắm spa có hiệu quả thư giãn nhiều hơn một trong những kỹ thuật thư giãn đỉnh cao mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương 5. Đó chính là kỹ thuật quét cơ thể. Mà để thực hiện, bạn cần phải thư giãn cơ thể và tâm trí bằng cách bắt đầu hướng suy nghĩ của mình về phần đầu hoặc các ngón chân và rồi từ từ quét một cách có hệ thống đi lên hoặc đi xuống trên cơ thể, siết chặt và thả lỏng lần lượt từng cơ bắp. Đối với một số người, phương pháp này thực sự hiệu quả, nhưng một bồn tắm spa thậm chí còn có thể tốt hơn. Tiếp theo, có một nghiên cứu khác với đối tượng là những thủy thủ người Lithuania. Các thủy thủ ngồi trong bồn tắm nước muối địa nhiệt nóng được khai thác từ một lỗ khoan sâu hơn 1.000 mét dưới lòng đất trong những tảng đá hình thành từ thời hạ Devon khoảng 400 triệu năm trước. Họ được vào những phòng tắm đặc biệt này trong 15 phút, 5 lần một tuần trong 2 tuần. Sau 2 tuần đó, khi so sánh với các nhóm thủy thủ tham gia trị liệu âm nhạc hoặc không tham gia một hoạt động cụ thể nào, nhóm những thủy thủ được tắm bồn có huyết áp thấp hơn, ít đau đớn hơn, có khả năng vận động khớp được cải thiện, tâm trạng tích cực hơn và sức khỏe tốt hơn. Cuối cùng, trong số những nghiên cứu lớn nhất về phòng tắm spa này, có một nghiên cứu mà tôi ước gì mình đã được tham gia. Nó diễn ra tại một spa ngay bên ngoài Freiburg, Đức. Những người tham gia không chỉ ngâm mình trong hồ bơi 40 độ C trong nửa giờ, mà sau đó còn được cuộn mình trong chăn ấm với một chai nước nóng để nghỉ ngơi trong 20 phút nữa. Kể cả nếu không có một lợi ích lâu dài nào từ hoạt động này, chỉ riêng thế thôi cũng đã đủ để tôi thích mê rồi. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 8 tuần sau, mức độ căng thẳng của nhóm trị liệu nhiệt này đã giảm tương đương với một nhóm tham gia vào các lớp tập thể dục 2 lần một tuần. Nói thế không có nghĩa là tôi cho rằng việc tập thể dục thường xuyên không quan trọng, nhưng chẳng phải là rất tuyệt khi biết rằng chỉ cần tắm và nằm nghỉ thôi cũng có thể tốt cho sức khỏe tâm thần của bạn như tác động từ một lớp thể dục nhịp điệu hay một cuộc chạy bộ trong công viên vậy. Tất nhiên, hầu hết chúng ta đều không sống bên cạnh một suối nước nóng tự nhiên và phải tạm hài lòng với chiếc vòi trong bồn tắm nếu muốn tận hưởng những lợi ích về tâm lý và thể chất của việc tắm bồn. Và các nghiên cứu ở đây phần lớn đều đến từ Nhật Bản, có xu hướng tập trung tìm hiểu các tác động của việc tắm nước nóng để thư giãn trước khi đi ngủ. Nhưng nếu bạn ngộ nhận cho rằng các tác dụng này có được là do việc tắm nước nóng khiến bạn cảm thấy ấm áp để chuẩn bị cho giấc ngủ, thì bạn đã sai rồi. Trên thực tế, tác động thậm chí còn diễn ra ngược lại. Việc tắm nước ấm khiến nhiệt độ của cơ thể chúng ta giảm đi và giúp ngủ ngon hơn. Vì để ngủ ngon, nhiệt độ cơ thể của chúng ta cần phải giảm đi khoảng 1 độ C so với khi thức giấc. Đây cũng là lý do tại sao bạn không bao giờ nên để sưởi quá nóng trong phòng ngủ của mình và là lý do tại sao bạn sẽ dễ ngủ hơn trong một căn phòng quá lạnh thay vì quá nóng. Nhà khoa học về giấc ngủ là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất Martha Walker đã miêu tả như thế này. Một căn phòng mát mẻ sẽ giúp kéo trí não và cơ thể của bạn đi theo hướng xuống của nhiệt độ để phù hợp cho giấc ngủ. Điều này giải thích vì sao khi bạn đặt con xuống giường và đắp kín chăn cho chúng, một lúc sau, nếu bạn quay lại kiểm tra, bạn sẽ thường thấy chúng vung tay và chân ra khỏi chăn. Đó là bởi vì chúng đang tự làm mát bản thân để có thể ngủ ngon hơn. Bàn tay và bàn chân là nơi có rất nhiều các mạch máu trao đổi nhiệt chuyên dụng. Vì vậy, khi chúng ta quá nóng, máu sẽ được gửi đến các chi, nơi nhiệt có thể tỏa ra qua mạng lưới các mạch máu gần bề mặt da. Nhưng làm thế nào mà một bồn tắm nóng có thể giúp cơ thể chúng ta mát lên được. Ghe có vẻ kỳ quặc, nhưng đây là cách nó vận hành. Bồn tắm nóng sẽ nhanh chóng làm nóng nhiệt độ cơ thể của chúng ta, đồng nghĩa với việc máu được gửi đến các chi để giúp ta làm mát. Nói cách khác, tắm giúp đẩy nhanh quá trình tự nhiên khiến nhiệt độ cơ thể chúng ta giảm nhẹ khi chuẩn bị đi ngủ, bằng cách tạo ra một sự gia tăng nhiệt độ môi trường đột biến, khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm đột biến. Nghe hợp lý đấy chứ? Nhưng có một điều kiện quan trọng là bạn cũng có thể đã đoán được rồi. Sự hỗ trợ của một bồn tắm nóng trong việc làm mát cơ thể của chúng ta để sẵn sàng cho giấc ngủ chỉ hiệu quả nếu chúng ta tắm trước khi đi ngủ khoảng một thời gian nhất định. Thật vậy, nghiên cứu cho thấy thời gian lý tưởng để tắm nước nóng là 1 hoặc 2 giờ trước khi bạn đi ngủ. Khi đó, nhiệt độ của bạn đã bắt đầu giảm đủ trước khi bạn chui vào trong giường nằm dưới chiếc chăn ấm. Và mặc dù không được thực tế cho lắm, nếu bạn tắm bồn vào khoảng thời gian giữa buổi chiều, thì hiệu quả thậm chí còn tốt hơn. Trong một thí nghiệm, những sinh viên tắm nước nóng 90 phút vào giữa buổi chiều cảm thấy buồn ngủ hơn khi đến giờ ngủ và giấc ngủ sâu hơn, chất lượng giấc ngủ cao hơn những sinh viên không tắm. Tôi cũng không chắc là chúng ta có thể vận dụng phát hiện này để làm gì. Tôi không nghĩ là sẽ có nhiều người đồng ý cho nhân viên của mình nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều để đi tắm. Nhưng có lẽ bạn có thể thử nó vào cuối tuần. Và chắc chắn vào các ngày trong tuần, bạn sẽ muốn sắp xếp tắm sớm hơn bình thường một chút để có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm. Đây chắc chắn là một giải pháp tuyệt vời dành cho những người mắc chứng mất ngủ kinh niên. Các nhà khoa học tin rằng những khó khăn trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thông qua mức nhiệt từ ngoại vi cơ thể có thể là nguyên nhân gây mất ngủ cho một số người. Những người này có thể thò cả cánh tay và thậm chí chân ra khỏi chăn vào ban đêm, nhưng nhiệt độ của cơ thể họ vẫn không hạ xuống. Để giải thích tại sao, chúng ta cần phải hiểu một hiện tượng bất thường nhưng lại rất bình thường. Sau khi bạn đọc phần tiếp theo này, bạn thậm chí có thể thực hiện một số thử nghiệm tại nhà cho chính mình. Đầu tiên, đặt một tay của bạn vào nước nóng trong vài phút. Tất nhiên, bàn tay đó sẽ ấm lên. Nhưng bàn tay còn lại thì sao? Nó không được tiếp xúc với nước nóng, nhưng nó cũng sẽ ấm hơn một chút. Bạn có thể không cảm nhận được rõ ràng, nhưng điều này hoàn toàn có thể đo lường được. Đây là cách cơ thể điều chỉnh nhiệt. Nước nóng không chỉ làm nóng máu lan ra khắp cơ thể và làm cơ thể nóng lên, mà một lần nữa những mạch máu chuyên dụng ở tay và chân lại mở rộng để tỏa nhiệt ra ngoài, cho phép cơ thể được làm mát. Trong một khoảng thời gian ngắn, việc này làm cho bàn tay còn lại của bạn trở nên nóng hơn. Những việc trên thì có liên quan gì đến chứng mất ngủ? Trong một nghiên cứu nhỏ được thực hiện ở Úc, thí nghiệm này đã cho ra kết quả rất khác ở những người bị mất ngủ. Những người không bị mất ngủ đặt bàn tay trái trong nước nóng và kết quả là nhiệt độ của bàn tay phải tăng trung bình khoảng 4 độ C. Như khi thí nghiệm được lặp lại ở những người mất ngủ, nhiệt độ ở tay phải chỉ tăng trung bình 0,9 độ. Dường như chính việc không thể tỏa nhiệt này là nguyên nhân khiến họ tỉnh táo vào ban đêm. Vì vậy, nếu bạn muốn ngủ ngon hơn nhưng không muốn chờ vòi nước chảy đầy bồn tắm hoặc không có bồn tắm, bạn có thể thử ngâm chân vào nước nóng hoặc đi những đôi tất ngủ giữ nhiệt. Những đôi tất đặc biệt có những hạt giữ nhiệt có thể tháo rời và làm nóng trong lò vi sóng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng hiệu quả của các phương pháp này còn phụ thuộc vào tuổi của bạn nữa. Những đôi tất giữ nhiệt có thể giúp những người trẻ tuổi ngủ nhanh hơn, trong khi 30 phút ngâm chân vào nước nóng có tác dụng tốt hơn đối với những người lớn tuổi hơn. Ở Đài Loan và Nhật Bản, một số nghiên cứu đã thử dùng liệu pháp ngâm chân để giúp những người già bị mất ngủ, và dường như nó có đem lại những hiệu quả nhất định. Việc ngâm chân không khiến bạn thức dậy khó khăn hơn vào sáng sớm, nhưng lại có thể giúp bạn thư giãn và đạt được nhiệt độ cơ thể phù hợp để cơ thể đi ngủ đúng giờ. Nếu bạn cần đi ngủ ngay và thậm chí còn không có thời gian cho việc ngâm chân, thử tắm qua dưới vòi hoa sen xem sao. Một số người chỉ tắm vào buổi sáng trừ khi trời nóng, đến mức họ muốn ngâm mình trong nước đá trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, có một số bằng chứng hạn chế cho thấy tắm nước nóng nhanh trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu với đối tượng là các cầu thủ bóng đá trẻ, thường ngủ không ngon giấc vào đêm trước mỗi trận đấu lớn, giống như nhiều vận động viên của bất kỳ môn nào khác. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tắm vòi hoa sen nóng trước khi đi ngủ có thể giúp họ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn trung bình 7 phút so với bình thường. Bồn tắm là phương thuốc chữa bách bệnh. Nếu tất cả những điều này vẫn chưa đủ để thuyết phục bạn rằng việc ngâm mình thật lâu trong làn nước nóng có thể tốt cho bạn, vậy thì hãy nhìn các bằng chứng từ nghiên cứu được công bố trên một tạp chí với tiêu đề đơn giản là nhiệt độ. Các nhà nghiên cứu cho thấy một giờ trong bồn nước nóng có thể khiến đàn ông đốt cháy cùng một lượng calo khi đi bộ nửa giờ. Tôi biết điều này có vẻ quá khó tin, nhưng những kết quả thì rất rõ ràng. Máy theo dõi glucose được gắn trên những người đàn ông tham gia nghiên cứu cho thấy mức tiêu thụ năng lượng của họ tăng 80% khi họ ở trong bồn tắm. Và hãy nhớ rằng nước tắm cần phải được giữ ổn định ở nhiệt độ 40 độ C. Vì vậy, nếu bạn muốn thử điều này ở nhà, bạn sẽ cần liên tục đổ thêm nước nóng vào bồn tắm. Vậy có phải là chúng ta nên từ bỏ việc tập thể dục và chỉ cần nằm trong một bồn tắm nước nóng hay không? Tất nhiên là không rồi. Lượng calo được đốt cháy khi những người đàn ông trong thí nghiệm trên xe đạp vẫn cao hơn nhiều so với khi tắm. Vì vậy, về mặt thể hình, các nhà nghiên cứu chỉ đề xuất việc tắm nước nóng như một phương thuốc cho những người mắc chứng rối loạn chuyển hóa và không thể tập thể dục theo các cách khác. Mặc dù vậy, tác dụng của một bồn tắm nóng cũng là rất ấn tượng. Có nhiều ý kiến cho rằng tắm nước nóng cũng có thể tốt cho tim của bạn. Trong một nghiên cứu gần đây, những người Nhật Bản lớn tuổi được hỏi họ tắm bồn bao nhiêu lần trong tuần. Câu trả lời dao động từ 0 đến 24 lần, gần như bằng những người La Mã rồi. Nhưng quan trọng là những người tắm bồn từ 5 lần trở lên trong một tuần được chứng minh là có sức khỏe tim mạch và tuần hoàn tốt hơn. Nhưng cũng đừng tắm quá nóng quá lâu. Nhà triết học người Áo Ludwig Wittgenstein rất yêu thích những bồn tắm nóng bỏng của mình và cực kỳ tự hào về nhiệt độ mà ông có thể chịu được. Đó là một điều kỳ lạ để khoe khoang và có lẽ không ngạc nhiên khi đó cũng không phải là một ý tưởng hay. Tại Tokyo, nơi người ta bị ám ảnh bởi việc tắm, văn phòng kiểm tra y tế báo cáo rằng đã có 3.289 cái chết đột tử trong bồn tắm xảy ra chỉ trong 2 năm, từ năm 2009 đến 2011. Phần lớn những người chết đã ngoài 60 tuổi và họ cũng chết chủ yếu vào mùa đông. Gần một nửa các trường hợp này đã mắc các vấn đề về tim và 1/4 tổng số người thì đang trong tình trạng say rượu. Nhưng điều đáng lo ngại là không thể tìm được lý do cho 1/3 trong số các trường hợp này. Một lý do khả thi là rất nhiều người trong số họ tắm trong những chiếc bồn quá nóng. Bên cạnh những cái chết do tắm bồn ở Tokyo, cũng có một trường hợp tại Hàn Quốc vào năm 2006. Một người đàn ông mắc bệnh tiểu đường bị suy đa tạng do cảm nóng sau khi tắm 3 giờ trong một bồn tắm nóng. 4 năm sau tại Trung Quốc, một bệnh nhân cũng đã chết sau khi tắm trong suối nước nóng. Chưa kể đến sự bùng phát của căn bệnh viêm nang tóc trong những người đã sử dụng bồn nước nóng bị ô nhiễm ở Alaska vào năm 1985. Kể đến đây, bạn có thể đã bắt đầu cảm thấy bồn tắm không hề an toàn chút nào và không cho bạn được sự nghỉ ngơi mà bạn mong muốn. Nhưng may mắn là những cái chết do bồn tắm như thế này là rất hiếm hoi. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về việc tắm quá nóng, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng một bồn tắm lạnh tuyệt vời. Một nghịch lý chăng? Với xu hướng bơi nước lạnh gần đây, rất nhiều người đang tận dụng những lợi ích của việc đắm mình trong làn nước giá băng để giải tỏa tâm trí, tiếp thêm sinh lực cho cơ thể và nâng cao tinh thần. Những người bạn của tôi sống trong một thị trấn nhỏ bên cạnh dòng sông Fraser ở Scotland, từ lâu đã cố gắng thuyết phục tôi cùng họ ngâm mình dưới biển vào ngày đầu năm mới. Họ nói rằng đó là truyền thống địa phương và rất kích thích. Họ dùng từ đó, nhưng tôi thì chỉ thấy đau đớn khốn khổ mà thôi. Tôi luôn từ chối và nói với họ rằng tôi đã có truyền thống của riêng mình để hồi phục sau khi uống quá nhiều rượu vào đêm giao thừa rồi. Đó là một giấc ngủ nướng thật dài. Và hóa ra, khoa học cũng đứng về phía tôi. Có một cuộc tranh luận kéo dài về ảnh hưởng của việc tắm nóng và tắm lạnh đối với sức khỏe. Và hầu hết các nghiên cứu đều tập trung tìm hiểu các vận động viên ưu tú tìm kiếm giải pháp phục hồi cơ bắp tối ưu sau mỗi cuộc thi. Nhưng tôi rất vui được thông báo với bạn rằng có rất ít những bằng chứng về lợi ích của việc tắm nước đá. Tay vợt ngôi sao người Anh, Andy Murray, thì lại thề trung thành với phương pháp tắm lạnh. Sau mỗi trận đấu, anh sẽ tắm, ăn một ít thức ăn, massage và ngồi trong bồn nước đá giữ ở nhiệt độ 8 đến 10 độ trong 8 phút. Anh không phải là người duy nhất làm điều đó. Jessica Ennis-Hill, vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic, đã từng đứng trong một thùng nước đá di động để giúp cho cơ bắp được phục hồi. Murray và Ennis Hill tin rằng ngâm cơ thể trong nước lạnh giá giúp tăng tốc độ phục hồi sau khi tập thể dục bằng cách giảm nhiệt độ, lưu lượng máu và viêm sưng trong các mô của cơ bắp, giống như việc kẹp một túi đậu Hà Lan đông lạnh vào chân của bạn có thể làm giảm đau và sưng khi bạn bị đau cơ. Đối với những chấn thương nhỏ và không thường xuyên, đúng là việc này có đem lại các tác dụng tốt. Nhưng nếu các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư mong muốn tăng cường cơ bắp, nỗ lực giảm viêm sưng này có thể sẽ phản tác dụng. Nếu lưu lượng máu giảm, khả năng tự phục hồi của cơ bắp sẽ bị giảm đi sau mỗi chấn thương. Mặc dù một số vận động viên thường xuyên sử dụng phương pháp tắm lạnh, không có nhiều các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng về hoạt động này. Một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Úc, Na Uy và Nhật Bản đã so sánh các bồn tắm lạnh với các bồn tắm ấm áp vừa phải. Nghiên cứu này phức tạp đến mức không thể kêu gọi được sự tham gia của nhiều người lớn và đến cuối cùng chỉ có 9 người đàn ông tham gia. Họ đến phòng thí nghiệm vào những ngày khác nhau và thực hiện một chế độ tập luyện phức tạp gồm lunge, squat, tắm nước lạnh, đạp xe thông thả, xét nghiệm máu và thậm chí là sinh thiết lấy từ cơ đùi. Các xét nghiệm cho thấy rằng các dấu hiệu viêm sưng trong cơ bắp tăng lên sau khi tập thể dục. Nhưng những gì mà chúng ta vẫn biết, nhưng tắm nước đá không hề giúp giảm các dấu hiệu này và cũng không giúp cho cơ bắp được nghỉ ngơi và phục hồi chút nào. Vậy thì càng tốt cho tôi thôi, không tắm nước đá, không tắm nước lạnh và không bơi dưới dòng sông Fraser vào ngày đầu năm mới gì hết. Quyền năng của nước tỉnh. Bản thân tôi ủng hộ việc tắm nước nóng, nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa, câu hỏi quan trọng nhất, cần phải trả lời. Bạn có nên tắm trong những bồn tắm bong bóng không? Có nên sử dụng các sản phẩm sữa tắm và muối tắm giúp biến bồn tắm thông thường thành trải nghiệm xa xỉ hay không? Câu trả lời là có. Nếu bạn muốn bồn tắm giữ được nhiệt trong thời gian dài hơn, một lớp bong bóng tạo thành một lớp cách nhiệt giữa nước trong bồn với không khí bên ngoài và do đó ngăn nhiệt thoát ra ngoài. Còn để trả lời cho việc liệu những bong bóng trong bồn tắm có khiến việc đi tắm trở nên thư giãn hơn không, tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho quan điểm này, mặc dù điều đó không có nghĩa là nó không đúng. Nghiên cứu liên quan nhất đến vấn đề này mà tôi có thể tìm thấy là giải quyết một câu hỏi hơi khác. Bồn tắm nào giúp bạn thư giãn hơn? Một bồn tắm xoáy nước chuyển động không ngừng hay một bồn tắm nước tĩnh? Để trả lời câu hỏi này, một nghiên cứu đã được thực hiện vào năm 1990 trong một phòng trưng bày xoáy nước ở Minnesota. Khi nghe đến địa điểm thực hiện của nghiên cứu này, tôi đã ngay lập tức hình dung ra những khách hàng lang thang quanh phòng trưng bày, hoang mang khi thấy những người mẫu khỏa thân ngồi trong các bồn nước nóng mẫu. Nhưng hóa ra, thí nghiệm được tiến hành vào những ngày chủ nhật, khi phòng trưng bày đóng cửa. Điều này vừa tốt cho các khách hàng, vừa không gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của cửa hàng, bởi vì kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các bồn tắm nước tĩnh vẫn đem lại các tác dụng giảm lo lắng và cải thiện sức khỏe như một bồn tắm nước xoáy với những bong bóng phập phồng. Nhìn chung, theo kết quả từ nghiên cứu này, cho dù những người tham gia tắm trong những bồn tắm bong bóng hay những bồn tắm nước tĩnh, tất cả họ đều cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn sau đó. Khi trả lời các câu trong một bản khảo sát, họ đã để lại những nhận xét như: tất cả các cơ bắp của tôi đều được thư giãn, và thậm chí còn ngọt ngào như thế này. Vậy mới là sống chứ. Chỉ thế thôi là đủ để tổng kết chương này rồi. Xin lỗi các bạn, tôi phải tạm dừng ở đây. Nước trong bồn tắm của tôi sắp trào ra ngoài rồi.